Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Phật tử gần xa thân mến, bây giờ là tới giờ chúng ta học tập về phương pháp tham thiền trong đạo Phật. Đây là cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa. Hôm nay là ngày 3 tháng 7 năm 2008. Bây giờ là 3 giờ 30 phút. Tôi sẽ hướng dẫn các Phật tử cũng như tăng ni trẻ nghiên cứu học tập về cái chương trình tham thiền, học tập về tham thiền. Hôm nay là cái đề tài là lễ an vị thánh tổn. Cái đề tài lễ an vị thánh tổn nó trong cái tập Như Nguyễn Thiền Sư Thi Tập. Cùng Phật tử gần xa thân mến, cũng như tăng ni trẻ, nói tới cái lễ an vị thánh tượng thì không ai là nghe mà không hiểu, không biết, và bất cứ Phật tử nào cũng có thể là quen thuộc với cái từ đó. Và cũng có đã từng chứng kiến cúng bái nguyện cầu, thậm chí là cúng là van xin, đem hết tấm lòng thành của mình để van xin, để cúng bái, để hiến dân, để nguyện cầu, thậm chí là có người cúng cái thánh tượng đó là hàng chục triệu cũng có, hàng chục triệu cũng có khi có người cúng hàng trăm triệu cũng có, cúng để hoàn thành một cái công trình, gọi là để tới cái ngày mình làm cái lễ an vị thánh tượng. Có người cúng hàng trăm triệu cũng có người hơn nữa cũng có, tùy theo cái thánh tượng. Mà cái chữ thánh tượng đây là tôi xin nhắc rằng là thánh, chữ thánh là nó có thánh nhân thế gian và thánh nhân xuất thế gian. Như là Lão Tử, như là Khổng Tử, như là Thánh Văn Đi, là các thánh tông đồ của các đạo khác như Thiên Chúa Giáo chẳng hạn cũng đều được gọi là thánh. Mà những cái vị mà Bồ Tát và Phật trong đạo Phật của chúng ta cũng có thể gọi là thánh. Chỉ có khác nhau là trong đạo Phật gọi là thánh nhân thế gian và thánh nhân xuất thế gian. Cho nên là mà khi mà làm cái lễ bái an vị thánh tượng đó thì cái chữ thánh đó có khi là an vị tượng Bồ Tát, có khi là an vị La Hán chẳng hạn, như người ta tạo ra 18 vị La Hán gọi là thập bát La Hán, người ta cũng làm lễ an vị thánh tượng được. Rồi an vị Bồ Tát như Quan Thế Âm hay là Địa Tạng hay là Thế Chí Văn Thù Bổ Hiện Gì, làm lễ đó cũng gọi là an vị thánh tượng được. thậm chí là lễ an vị Đức Phật A Di Đà, là lễ an vị Đức Phật Thích Ca, cũng có thể gọi là lễ an vị thánh tượng mà không có gì lỗi lầm hết. Do vậy cho nên cái chữ lễ an vị thánh tượng đó thì nói chung cho tất cả các vị từ Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật, bất cứ là danh hiệu gì mà làm cái lễ an vị đó đều có thể gọi là an vị thánh tượng mà không có hề sai trái và tội lỗi gì hết. Thế thì hôm nay là cái đồ đề này đó mà nó rất là quen thuộc, nó rất là phổ biến mà mọi người đệ tử Phật nghe qua là đều là khái niệm trong đầu mình, tưởng tượng trong đầu mình một tấm lòng thành kính dâng lên cái tượng của Phật hoặc của Bồ Tát hoặc của Thanh Văn, Duyên Giác gì đó. Thế thì trong đầu mọi người ai cũng có cái tấm lòng tôn kính để làm cái lễ đó, và tưởng tượng trước biết rằng mình sẽ đi đến cái chỗ trước thánh tượng đó, mình sẽ có lễ bái, sẽ có van cầu, van xin, cầu nguyện vấn đề gì đó, vấn đề gì đó tùy theo cái tâm của mình. Thế thì cái lễ an vị là cái đạo tràng như thế, cái trường hợp như thế. Thì cái bài này đó, cái bài mà lễ an vị thánh tượng này nó có 4 câu thôi, nhưng mà cái ý nghĩa nó xúc tích ra trong này phải nói rằng là thâm sâu và cái sức tồi tà phủ tránh của nó rất là lớn lao. Tôi xin nhắc nhở như thế. Nó có 4 câu mà cái sức chứa đựng công phá của nó về cái mặt mà tồi tà phủ tránh rất là lớn lao, rất là vĩ đại. Tôi xin nhắc với Phật tử rằng là cái nguồn tư tưởng mà tôi triển khai để mà tôi cống hiến cho tăng ni trẻ và Phật tử đó, về cái nguồn tư tưởng của tôi đó, nó có 3 cái tác dụng. Một là phủ tránh rất là mạnh, hai là tồi tà cũng rất là dữ, ba là cái nguồn thứ ba đó là coi như là cái bản gì giờ đấy ha, cái này là theo trong đạo Phật là nó là cái giống như cái nguồn giáo lý trung đạo, trung đạo hay là vô ký có nghĩa là nó không có tồi tà, nó cũng không có mạnh lắm. Cái tư tưởng tồi tà nó cũng không có mạnh lắm, mà cái tư tưởng phụ chính đó thì có, nhưng mà nó cũng phân thớt, chứ nó không có là xây dựng mạnh mẽ, nó không có bồi dưỡng xây đắp về cái nguồn phụ chính mạnh mẽ, ngược lại nó cũng có công phá về cái mặt tồi tà nhiều. Thế thì những cái nguồn giáo lý đó nó coi như là vô ký tánh, nghĩa là tức cảnh thành thơ, trời mây non nước sự vật hiện tượng nó làm sao thì mình tùy hứng rồi mình diễn đạt, mình gửi gắm tâm hồn mình ở trong cái cảnh đẹp đẽ thiên nhiên của vũ trụ, của trời mây non nước. Thì cái loại đó là coi như là cái loại ngâm vịnh tức cảnh thành văn, thành thơ. Thì cái loại đó là coi như là cái loại thơ đó, đó cũng gọi là thơ, nhưng mà thuộc về là thơ sạch, thơ vô ký, nói theo cái từ của đạo Phật là vô ký. Trong đạo Phật nó có từ một là tánh thiện, hai là tánh ác, ba là tánh vô ký. Vô ký có nghĩa là nó không nhất định nó là thiện, cũng không nhất định nó là ác, mà nó có thể giải thích thế nào đó thì nó là thiện, mà giải thích thế nào đó thì nó là ác. Cho nên là cái tập thơ của tôi đó nó có ba cái tánh gì vậy? Một là phủ chính, hai là tội tà, ba là vô ký. Vô ký tánh là tức cảnh nó thành văn, thành thơ. Đó là cái tánh của các nhà thơ là thường là có như vậy. Tức cảnh nó thành thơ. Chẳng hạn như có nhà thơ người ta tức cảnh người ta làm ra bài thơ liền, mà tôi thường gặp trong các cái bức tranh, rồi tôi thuộc cái bài đó, rồi tôi thấy các cái bức tranh của người ta vẽ tôi thích, rồi tôi cũng đọc cái bài thơ đó, mà tôi cho là cũng là một cái cách là hứng thú của mình. Mình mượn thơ của người ta mà mình làm thành cái cách hứng thú của mình khi mình xem một bức tranh. Thí dụ như có lần tôi tới cái nhà của một Phật tử đó, tôi thấy một bức tranh người ta thêu, bức tranh thêu lớn, cái bề dài của nó là cỡ một thước mấy, coi như là một thước tư hay nhiêu đó, lớn vậy đó, bức tranh thêu đẹp lắm, mà thêu cảnh vật. Thì tôi liền đọc một bài thơ, tôi đọc lên cái người chủ ta thấy ta cũng hân hoan, rồi những bạn bè đi chơi người ta cũng hứng thú. Cái bài thơ nó như thế này, tôi đọc ngay, tôi khi tôi nhìn là tôi đọc ngay à. Hiu hắt trời thu khí sắc mờ, rừng cây mang mát cảnh tiêu sơ, muôn trùng hoa cỏ êm như tà, một dải non sông lặng tựa tờ, mặt nước long lanh thuyền thấp thoáng, vần mây lững thững nhãn lơ thơ, giang sang hỏi đó ai là chủ, để khách quan hà giá ngẩn ngơ. Và ta thất ngôn bắt cú theo cái thể đường, rồi tôi đọc tôi thấy tôi thích, và nó cũng giống như bài thơ. Chỉ có cái điều là bài thơ đó sau khi tôi đọc rồi tôi phê cái bài thơ đó, thì người ta thấy làm cho bài thơ nó cũng hơi đẹp thì có đẹp, nhưng mà tôi phê tôi nói cái trong cái bài cái bức tranh đó, cái bức tranh đó nó thiếu mấy cái con chim, lẽ ra là phải trên bầu trời là phải có theo vài ba con chim để nói lên cái câu mà là để nói lên cái câu là rừng cây vần mây lững thững nhãn lơ thơ. Vần mây lững thững thì theo là có đấy, nhưng mà vần mây vậy mà không có nhãn lơ thơ mấy con thì làm bức tranh nó kém linh động. Đó là một cái mà tôi phê. Mây thì theo không được rõ, không được rõ, mây nó không có nổi hiện ra, nó không có xuất hiện ra cái vòi dần mây nó từng đụng. Mà nhưng mà thôi thì tạm ra là cái khoảng trống trên trời thì mình cứ gọi là vần mây đi. Nhưng mà khoảng trống đó là phải có thêm mấy con nhạn lơ thơ nó mới đẹp. Rồi còn ở dưới sông, ở dưới cái phía dưới đất mà mình không có làm cho nó một cái chút cái hồ, cái ao hoặc là một cái khoảng cách của con sông, thì cái bức tranh đó cũng kém linh động. Mà lẽ ra mình phải bố cục nó làm sao, ở dưới nó có con sông lớn sông nhỏ gì đó, mà có vài cái thuyền con vậy đó, xa, nếu mà không gần thì nó choáng cái khoảng lớn của bức tranh. Thôi thì mình làm núi xa, rồi cái sông nó xa, rồi chiếc thuyền con nhỏ tí, vài chiếc thuyền nhỏ nhỏ thì nó hay hơn. Còn ở đây cái bức tranh là hiu hắt trời thu, khí sắc mờ thì có, rừng cây mang mát cảnh tiêu sơ thì có, muôn trùng hoa cỏ êm như tạc thì có. À, mà nhãn lời thơ không có. Dần mây lững thững thì mây không rõ, nhãn lời thơ không có. Chỉ có muôn trùng hoa cỏ êm như tạc. Còn non thì có dạng dạng, mà sông thì không có. Cho nên rừng cây thì có, mà sông không có. Vì sông không có cho nên không có thuyền. À, thế thì là bức tranh theo kỹ lưỡng đẹp đấy, nhưng mà bố cục tôi cho là không hay. Rồi tôi phê hồi cái rồi cười khà khà nhau vậy đó rồi. Rồi thôi chứ. Trên bức tranh là không có tuyệt hảo được. Giang San hỏi đó ai là chủ, câu đó được. Bởi vì không ai làm chủ được hết rồi. Muôn đời trời mây non nước, vũ trụ nhân sanh không ai làm chủ được. Tham lam vô độ là cỡ tầng thủy hoàng. Đòi sống mãi để đi hai thuốc trường sanh mà uống rốt cuộc rồi, rồi mà ăn uống để sống hoài rốt cuộc rồi là tầng thủy hoàng, cái đế đó có sống mãi được đâu. Rồi cái mộng lớn lao như là Lưu Bang, rồi như là Hạng Võ thì chiến tranh nhau khốc liệt vậy, cuối cùng có được gì đâu. Cho nên là cái danh sang đó không ai làm chủ được hết. Câu đó hay. Danh sang hỏi đó ai là chủ? Để khách quan hà giả ngẩn ngơ. Nếu mà người khách quan hà mà có học Phật á, thì nhìn cái đó, nhìn cái bức tranh đẹp đó, rồi chạnh lòng thương nhớ, nhớ thiên nhiên vậy. Chạnh lòng lưu luyến, luyến thiên nhiên, chứ còn làm cái vật sở hữu cho mình không có được. Cái gian sang đó, cái quốc độ nào đó đẹp đẽ mấy đi nữa, không ai làm của mình được hết. Cho nên là bà Nguyễn Thanh Quang cũng có những cái câu não nề gửi tâm sự mình ở trong một cái bài thơ. Lữ Thư Chương đã bài thơ gì có câu, hình như bài thơ chiều trời bản lãng bóng hoàng hôn, tiếng ốc xa đưa lẫn trong đồn, gắt mái ngư ông về viễn phố, gõ sừng mục tử lại cô thôn, ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi, dặm liễu sương xa khách bước chồn, kẻ chung chương đài người lữ thứ, lấy ai mà kể nổi hàng ôn. Bài thơ đó cũng hay lắm, nhưng mà bài thơ đó về cái mặt mà văn học nghệ thuật thì người ta phủ chính, rồi người ta gì đó ta phê phán, rồi người ta đóng góp nhiều cái tư tưởng nó trái ngược nhau trong đó. Ở đây mình không phải nói cái đó là chi, mình không phải là nhà bình luận văn học nghệ thuật, chứ cái bài thơ ta cũng rằng hay thì thật là hay đó, mà nghe người ta bình luận, rồi người ta tranh luận, rồi người ta sửa chữ, thay đổi, vân vân và vân vân. Cho nên chơi cái thứ này thì cũng vui, nếu mình nói là vui nó cũng vui, bình luận có người bình luận trúng, chẳng hạn như nó gác mái ngư ông về diễn phố. Có người nói nếu mà về diễn phố mà gắt máy thì làm sao mà chèo. À, cho nên họ sửa nó gắt máy như ông về diễn phố. Tôi thấy là hay. Và tôi thấy là tôi chịu gắt máy. Gắt máy tức là mình chèo hơi mạnh chút. Cái chiều đó mà. Cái chiều mình muốn về, trở về cái cố quận, cái chỗ của mình ở đó mình phải chèo mạnh chút. Chứ còn có người ta viết là gắt máy như ông về diễn phố. Gắt máy thì thuyền sao đi. Hồi xưa đâu có máy đuôi tôm, đâu có tắc rán gì đâu, phải chèo. Mà chèo thì muốn về thì phải gắt máy, mình chèo mạnh nó mới về máu. Đấy, cho nên văn học, nghệ thuật thì chơi, bình luận cũng vui. chữ gắt mái là động từ, chữ gắt chờ mạnh thì nó ăn với cái chữ gõ sừng. Một tử nó trở về, nó cởi trâu, nó về chuồng đó bạn. Nó cầm cái mỏ, nó gõ để cho trâu nghe cái hiệu lệnh, nó tập cho trâu nó nghe cái hiệu lệnh đó, là nghe đó là phải theo cái hiệu lệnh của mỏ, tiếng mỏ nó mà về. Ở miền Trung như miền Bắc, trâu nó ở trong rừng, đi trong rừng nhiều lắm, cho nên là với cái cần cổ trâu người ta có treo cái mỏ dưới đó, treo cái mỏ dưới cần cổ để trâu với bò nó đi ăn trong rừng, nó đi tới đâu nó cua tới đó. Thành ra là người mục tử cởi trâu về là mình không rõ, thì trong cái mỏ, trong cái cổ con trâu nó cũng rõ đấy. Thì trở về đi tới đâu thì cái mỏ nó phải trở về tới đó. Cho nên là tôi thì tôi chịu cái chữ gắt mái như ông về viễn nghĩa phổ, gõ sừng mục tử lại cô thôn. Rồi có cái chữ ngàn mai gió cuốn chim bay mỏ, là mình hình tượng cái rừng nó có trời trắng, trời xanh mây trắng, rồi có vài con chim lững thững, con nhạn lơ thơ nó mới hay. Dâm liễu xuân xa khách bước, khách bước chồn hay là khách bước dồn đó cũng là cái chữ nữa. Cái bài của bà Nguyễn Thanh Quang này nó nhiều cái mà cãi cọ lắm. bước chồn là đi nhanh quá nó mỏi chứng, mỏi đầu gối, gọi là chồn chứng. Rồi có người nó bước dồn là phải bước nhanh, phải bước nhanh để cho nó mau tới. Ở đây thì cãi cọ nữa. Thì kẻ chống chương đài người lữ thứ, lấy ai mà kể nổi hàng ôn. Thành ra mà bà chơi thơ thì nó có cái thú vị của nó, thì cứ bình qua bình lại vậy đó, rồi phủ tránh tới rồi gì đó, phủ tránh rồi giáo rồi đó.
Thật sự gì lâu lâu hết rồi, nó muốn quên nào quên, muốn nói muốn quên nào rồi.
Thế để vấn đề nó gác qua. Bây giờ nói tới cái bài này. Cái bài này là thuộc về tội tà. Cái trọng tâm của bài này là tội tà, tức là đánh đổ về những cái ý niệm, cái tư tưởng sai lầm ở trong cái tâm, ở trong cái trí, ở trong đầu óc của những người tu Phật. Thì cái bài này cái chủ đích của nó là tồi tà. Mà nếu mà mình giảm tập, mình phân tích về cái mặt tồi tà mà cho nó rõ rệt, thì hiểu ngược lại cái mặt phản diện của nó, thì nó tự ra nó thành phụ chánh. Phụ chánh tức là nó làm cho sáng tỏ cái mặt đúng, cái mặt chương chánh đúng đắn của đạo Phật. Cho nên trong cái tồi tà thì tự nó có phụ chánh. Ngược lại ở trong cái bài nào đó về mặt phụ chánh, về mặt triển khai giáo lý chân chánh đúng, thì nó lại cũng có cái mặt tồi tà trong đó. Bởi vì mình nhận thức cái đúng để mình lấy cái đúng, thì mình phải hiểu cái nào là không đúng, cái nào sai mình bỏ đi. Rồi ngược lại mình nói về cái mặt tồi tà, mình dập, mình chỉ cái sai, cái quấy, cái lỗi, thì đương nhiên là nó hiển lộ ra cái chánh, cái đúng. Đấy, cho nên là trong cái tồi tà nó có cái mặt phụ chánh, nó ẩn, cái mặt tồi tà nó hiển, thì cái mặt phụ chánh nó ẩn. Nói về tồi tà nhiều thì là nó công dụng tồi tà, thì trong đó nó có hàm chứa cái ý nghĩa phụ chánh, nhưng mà cái mặt phụ chánh đó, về cái mặt đúng đó, thì nó lại giảm đi. Thành ra tồi tà mà hiển thì là phụ chánh ẩn. Ngược lại triển khai về cái mặt triển khai giáo lý chân chánh đúng, thì trong đó nó có cái mặt tồi tà nó ẩn. Do vậy mà cuộc đời luôn luôn là hễ có trắng là có đen, có chánh thì có tà, ngược lại có tà thì có cái chánh, cũng như thể hiểm mặt này thì nó ẩn mặt kia, đó là cái ý nghĩa gọi là ẩn bí mật, ẩn hiển câu thành trong cái tư tưởng của thập quyền duyên khởi của giáo lý Hoằng Nghiêm Tông mà các bậc tiền bối người ta đã sắp xếp, người ta đã phát hiện đấy. Cho nên là cái bài này ấy, về mặt tội tà là chủ đích. Câu phá hơi mạnh đó. Thì các Phật tử nghe có thể nhốt ruột đấy. Tăng ni trẻ nghe cũng coi chừng, cũng nhốt ruột đấy. Nghĩa là nó động chạm tới cái tâm tư, cái tình cảm bình thường của một người bình thường mà không học Phật, hoặc là học Phật sơ sơ, chưa đi sâu, thì nghe có thể là nhóc ruột, thậm chí là đau lòng, rồi phản ứng dữ dội cũng có. Tôi xin thưa rõ như thế. Nhưng mà điều đó tôi vẫn chấp nhận. Tôi vẫn chấp nhận sự phản ứng đó. Tôi vẫn có thể chấp nhận sự đau lòng, sự nhóc ruột của Phật tử gần xa cũng như của tăng ni trẻ. Tuy nhiên tôi hy vọng rằng là các vị đừng có kiến thủ kiến, đừng có bảo thủ ý kiến của mình. Các vị hãy lắng nghe và các vị tiếp thu, rồi các vị tập tham thiền, tư duy, quán chiếu thật sự, hướng cái chủ đích của mình về cái lý tưởng giải thoát giác ngộ của đạo Phật, thì các vị sẽ thấy không có nhói tim, không có nhót ruột và không có phẫn nộ tức giận để mà đau lòng, rồi nó thành ra một cái nguồn tư tưởng phản ứng như là bất lợi, rồi tự mình thành ra cái thứ phiền não ở trong tâm mình, trong trí mình, thì đó là một sự lỗ lã thiệt thòi mà không cần có. Cho nên cái bài này tôi biết tôi nói là tôi lỗ lã trước, là nhiều người có thể không ưa, nhiều người có thể ghét, và thậm chí có người không thèm nghe cái bài này nữa. Thế thì tôi biết vậy mà tại sao lại tôi phải ngu mà tôi phải nói ra để cho người ta không ưa, người ta ghét? Đó là một vấn đề kỳ lạ. Đó là một vấn đề kỳ lạ của cuộc đời tôi đó. Tôi nói ra không phải là tôi không biết đâu. Tôi nói ra cái gì tôi biết, người ta có thể nghe tới cỡ nào mà người ta có thể là công kích tới cỡ nào, người ta đả phá tới cỡ nào, thậm chí là băng từ của tôi người ta giấu hết mà. Người ta nghe thì một hai khi vậy, còn có những người ta nghe ta giấu hết rồi, không bao giờ người ta đem băng từ bài giảng dĩa của tôi mà người ta cho nghe công cộng, chùa chiền người ta giấu hết. Nếu hòa quần là có nghe là ta nghe riêng, nghe thử thì nghe riêng, chứ còn mà đem ra mà mở công khai cho bốn đạo bá tánh nghe ra là không có. Là tại vì băng của tôi là nó có cái tác dụng tồi tà dư gốc, mà phụ chánh thì đương nhiên là phụ chánh thì nó phải tồi tà. Hãy nói cái chánh pháp ra là nó phải đánh dẹp những cái tà tâm tà ý, tà giáo, rồi nó đụng chạm tới cái lòng tín ngưỡng của những người bình dân. Do vậy mà những người thân thiết với tôi, những người học trò của tôi, thì thật sự người ta không ghét coi quán gì cá nhân con người tôi, nhưng mà băng giảng của tôi, đĩa của tôi, người ta không cho Phật tử của người ta nghe công khai, là tại vì cái công dụng tồi tà phụ chánh nó quá mạnh, nó mất tình cảm của những người đệ tử Phật mới mới phát tâm học đạo hành đạo.
thậm chí là những người Phật tử chưa hề học đạo hành đạo thì nghe là đúng vô là không chịu được, cho nên người ta không cho nghe. Thì tôi xin báo trước là cái bài này, cái sức công phá của nó ghê gớm lắm, ghê gớm lắm. Nhưng mà tôi nói như vậy rồi tôi cũng báo trước. Tôi biết rằng là khi tôi nói ra là người ta đau lòng, người ta nhói tim. Nhưng mà không phải là tôi là ngoại đạo đâu nha. Không à. Nói tôi là ngoại đạo không trúng à. Người đó nói không có công bình, trong lòng mình không thành thật. Tôi không hề đánh phá đập đổ cái gì của đạo Phật. Tôi không hề đập nồi gạo, nồi cơm, phá chùa gì của tăng ni hết. Mà tôi rất là nhiệt tình xây dựng đạo Phật, ủng hộ chánh pháp, ủng hộ tăng ni và Phật tử tu hành đi theo con đường với cái mục đích giải thoát giác ngộ của đạo Phật, thì tôi rất là tôn trọng, kính quý. Vì lẽ đó mà tôi phải nói, phụ trách là tôi phải nói đúng chánh pháp. Tôi ta là tôi phải nghĩa là xuất chiêu, xuất những cái độc chiêu để mình đánh đổ cái mặt tà. Do vậy mà tự tôi nghĩa là rước lấy một cái mà có thể là mất đi cái tình cảm của một số rất là đông. Bởi vì cái số đông là phần nhiều người ta đâu có thời giờ người ta học chánh pháp, cho nên người ta không có nghe cái sâu được. Cái giáo lý trung thừa thì người ta không nghe được, không có điều kiện để nghe. Giáo lý đại thừa càng không nghe nổi. Cho nên là khi mà tôi nói, tôi triển khai mà cái giáo lý đại thừa đó, tối thượng thừa đó, thì đương nhiên là tôi bị cô đơn thôi. Tôi cô đơn thì nó thành ra cô lập. Chứ bây giờ vấn đề chùa đây nè, tôi nói, tôi giới thiệu cái bài chùa mà tôi, không phải là tôi không có tình cảm với chùa đâu nhé. Đáng hạn như cái câu này là tôi nghe Phật tử bên nước ngoài nói nhiều về câu này. Mái chùa che chở hồn dân tộc. Câu này người Phật tử người ta có tình cảm, người ta đi xa quê hương, người ta viết câu này là được đấy chứ. Để mà tập hợp Phật tử về cái mái chùa, để mà nhắc nhở mà dạy học hành cho Phật tử, thì mái chùa che chở hồn dân tộc. Đằng nó không có che chở được cái gì. Hồn dân tộc, cái chữ hồn dân tộc thì các nghĩa nó ra thì nó không có sâu sắc gì, nhưng mà dù sao nó cũng an ủi cái tâm tư, cái tình cảm của những người mà xa quê hương, xa xứ sở. Rồi nếp sống muôn đời của tổ tiên. Sư khách, tổ tiên của ta là có. Tổ tiên của ta là thường đóng góp xây chùa, dựng chùa để tạo ra mỗi một làng có một cái chùa, điều đó là có. Cho nên là hai câu này thì là cái nếp sống muôn đời của tổ tiên. Đây là nếp sống tâm tư và tình cảm bình thường của một người có tấm lòng hướng mộ về cái mặt là thiện tâm, thiện tánh, thiện hạnh trong con người. Nhưng mà còn cái mà cái nếp sống muôn đời của tổ tiên làm như vậy, phải làm thế nào để nó thành tựu, để nó được có cái lợi ích lớn lao thật sự trong cuộc sống, trên đường học đạo, hành đạo, lý chứng đạo, thì nó khác nữa, chứ không phải là nó che chở cái hồn dân tộc bằng mái chùa vậy thôi. Cho nên là mình nói mức nào thì nó có lợi. Còn mình triển khai cái mức nào thì cái câu đó nó chưa phải là chân lý. Nhưng mà còn phương tiện thì ở mức nào đó nó cũng có tác dụng, phương tiện nó cũng an ủi người ta đấy chứ. Do vậy cho nên là cái việc mà tôi sắp nói đó thì các Phật tử nên để ý cái đó đó. Nó có những cái giáo lý gọi là giáo lý sơ cơ, có những cái giáo lý gọi là giáo lý phương tiện, còn có những cái giáo lý gọi là cứu cánh, tối thượng đại thừa, tất khác. Cho nên mình nghe mình đừng có buồn, đừng có dội buồn. Đây cũng như tôi Tôi đã từng giảng cái bài thơ này cho Phật tử nghe rồi đó chứ. Tôi đâu có phải là cái người mà chai đá hay là ngang đầu cứng cổ gì mà tôi không có tôn trọng kính quý chùa chiền và đồng đạo đồng tu và trời Phật đâu. Không có ý đó. Tôi nói ví dụ cho bài mà tôi nghe tôi cảm xúc về cái tiếng chuông chùa đó. Tôi nghe tiếng chuông chùa tôi cũng cảm xúc đó chứ. Qua cái bài thơ này nè. Chuông chùa văng vẳng cánh đồi đông, đồng vọng trong tôi chữ sắc không. Đấy. Tôi nghe tiếng chuông chùa tôi nhớ vấn đề sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức cũng vậy. Nó đồng vọng trong tôi chữ sắc không. Bát Nhã Quyển Tông tôi luyện trí, thiền cơ tĩnh lự khắc di lòng, nghiệp duyên bèo hợp nhân sinh thế, quốc thổ cờ chia vũ trụ đồng, thánh thoát âm thanh buông một điệu, mỗi người mỗi cảnh mỗi hoài mâm. Đấy, tôi nghe tiếng trong chùa tôi vẫn là nao nao, nơi vẫn là xúc động. Rồi tôi cũng sáng tác ra, hả? Tôi cũng đúc kết lại thành một bài thơ. Thế thì đối với chùa chiền tôi đâu có phải là tuyên truyền dụng ý đã kích đánh đổ chùa chiền, đánh đổ tượng cốt đâu. Không có ý đó. Nhưng mà tượng cốt rồi mình thờ với cái tư tưởng mình sao. Rồi mình làm chùa đó là mình phải có cái ý niệm tu hành kiểu sao. Thế thì là chùa chiền vẫn hữu ích. Và tượng cốt cỡ nào đó, tượng cốt cỡ thế nào đó cũng có lợi ích. Lợi ích thì cỡ nào đó. Chứ mà còn làm cỡ nào đó, tượng cốt kiểu nào đó thì nó lại khác nữa. Do vậy cho nên là mình nhìn chùa chiền với một cái thái độ là vô tư, khách quan và lý trí. Thì chùa chiền không phải là cái chỗ đáng công kích, đáng đả phá. Nhưng mà chùa chiền kiểu nào đó cũng có thể đáng công kích, đáng đả phá. Mà mình xa lánh chùa chiền cũng có. Mà xa lánh chùa chiền không có nghĩa là mình xa lánh Phật, không có nghĩa là mình xa lánh Bồ Tát, mà thậm chí là còn tôn trọng kính quý Bồ Tát Phật một cách cái là chân tình phát xuất từ cái tấm lòng của mình, mà mình không có tham dự vào chùa chiền cũng được. Ngược lại thì mình hỗ trợ cái sự tu hành của tăng ni là nơi chùa chiền thì cũng không phải là một cái sự sai lầm tội lỗi. Vấn đề là mình làm kiểu nào, mình phục vụ kiểu nào, mình tôn trọng kiểu nào, mình thờ cúng bằng kiểu sao. Đó là cái chỗ mà tôi muốn nói đó. Chứ mình không có phải đánh đổ chùa chiền, cũng không có phải là đánh đổ thánh tượng. Nhưng mà làm thánh tượng để làm gì? Phải hướng dẫn cái đó. Phật tử phải biết cái đó. Phải biết cái rõ. Phải biết cho rõ cái tánh kia bằng dĩ quyến độ chân. Người xưa có nói dĩ quyến độ chân, dùng cái quyến, dùng cái hình thái, cái môi trường, cái cảnh trí. Nó không phải là chân lý gì hết á. Nó là quyến. Nhưng mà nếu mà ứng dụng được cái quyển mà khéo léo thì cũng có thể tế độ những cái người Phật tử là phát tâm tu học để mình hướng dẫn người ta. Cho nên người xưa cũng có dùng cái từ dĩ quyển đổi trên. Còn đạo Phật thì dùng phương tiện để đi tới cứu cánh. Thế thì phương tiện là phương tiện cỡ nào, kiểu nào. Còn quyến, dĩ quyến độ chân đây là dùng cái quyến cỡ nào, kiểu nào. Chứ mà quyến cái kiểu mà quyến có cái tính cách cái là lừa đảo, gạt gẫm mỹ dân để mà làm cho ra tiền, cho ra sự nghiệp, cái đó thì cái quyến đó thái quá không được, mình không chấp nhận được.
Cho nên cái này nghe phải tĩnh tâm, tâm phải tĩnh tâm,
phải suy nghĩ. Và cái tĩnh tâm, cái suy nghĩ đó được gọi là tu học thanh thiền là vậy đó. Không được vội vã phê phán, càng không nên nổi giận, nghe rồi nổi giận, chưa hiểu, chưa đánh giá, chưa nhận thức kỹ lưỡng, nghe nổi giận thì cái đó mình lỗ lã nữa.
Bây giờ ta đi vào cái bài này. Lễ an vị thánh tượng. Đây là đích thân tôi nha, đích thân tôi với một vị thiền sư mà đứng gần bên tôi đó. Thì tôi cho là vị thiền sư, thế cái ông này thì ổng chẳng cần nói ổng là thiền sư thiền thiết gì hết. Ông này là ổng có cái là ổng không có, không quan trọng gì chùa chiền. Ổng ở chùa đấy, nhưng mà ổng không quan trọng chùa chiền, y như tôi thì không có chùa chiền. Tôi thì gọi là em, mà gọi là cốc, mà gọi là gì cũng được, kể cả cái chữ chùa cũng không có. Mà tôi thì cuộc đời năm nay là hơn 80 rồi mà không có chùa chiền gì hết, gọi là am có, gọi là tịnh thất có, và cái chữ đó là buộc lòng phải thể vậy thôi chứ cũng không cần chữ luôn. Lẽ ra là không cần chữ gì hết á, nhưng mà giờ là mình cũng cạo đầu rồi, cũng mặc áo rồi, cũng tu rồi, cũng học rồi, cũng đi dạy đạo Phật. Sao mình nằm, sao mình nằm dạy đạo không mà mình ở cái nhà thì nghe làm sao cho được. Cho nên là có lúc là phải để là tỉnh thất, là có lúc là phải để cái chữ am. Rồi bây giờ là chữ am, chữ tỉnh thất đó, nó hai chỗ rồi, hai chữ rồi. Bây giờ đây gọi là đường, liễu đường, đại để nó vậy. Còn cái ông thầy mà đứng bên cái hình của tôi đó thì ông này ông cũng có cái chùa đàng hoàng, mà chùa của ta cất sẵn rồi, nhân viên gì đó ông ở vậy đó, rồi ông đặt cái chùa đó là cái bằng Lam Tỳ Ni, chùa Lam Tỳ Ni, mà ông không có đánh trống giọng chuông, chẳng tụng kinh gõ mõ. Phật tử tới thì ông cũng chân bông, rồi ông cũng đèn nhang rồi cho Phật tử khi nào muốn hả, chứ còn bình thường ông có làm như đó. Ông tu theo kiểu ông. Tu kiểu này tôi thấy cũng được, nó gần như là gặp nhau, gần như gặp nhau bên ngoài, còn bên trong là chuyện của ai nấy biết rồi nha. Là ông thầy này ổng không có trang hoàng chùa chiền, cũng không đi nguyên đi tới để xây dựng chùa chiền. Cái đó nó giống nhau đó. Nên đây là phải ông thầy đó đứng bên tôi đó. Mà ông thầy này ông có cái nghề đặc biệt là ông vẽ, cái kiểu của ông vẽ là không dính dáng gì với vũ trụ nhân sanh. Vậy mà những khách ở ngoại quốc, ông thầy này ông nói tiếng ngoại ông khá giỏi, thành ra rồi ông giao tiếp với khách ngoại quốc tới kiếm ông dài, mà ông không thèm, đóng cửa ông đi, gọi là đi chơi tùm lum để lên, đi đâu cũng đi hết, đóng cửa đi. Rồi là thường thường lâu lâu là tới chơi với tôi để làm thơ đấy. Thơ thì thơ ông này là ta gọi là thơ sạch, nhìn trời sao nói vậy, tăng sao nói vậy, nhìn cỏ cây hoa lá sao nói vậy, chứ nó cái công cũng không mạnh, mà phá cũng chẳng phá. À, cái tấm vậy đó, cho nên là có những bạn bè thơ ta gọi là thơ có thể là thơ sạch, nghĩa là tồi tà thì cũng chẳng có tồi, mà phủ tránh thì cũng nó tác dụng chẳng bao nhiêu. Cái tâm hồn thì muốn phủ tránh, nhưng mà phủ tránh thì cái thơ đó nó không có công, nó không có công dụng bao nhiêu, cái tác dụng phủ tránh chẳng có lớn, thành ra người ta gọi là thơ sạch. Còn như thơ của tôi chơi đây đó, là bởi vì tôi là tu sĩ mà chuyên dạy học Phật pháp mà, cho nên là cái thơ của tôi là cái sức công phá của nó ghê gớm lắm, cái sức tồi tà của nó ghê gớm lắm, mà cái sức phụ tránh của nó cũng phải nói rằng là độc chiêu tối thượng thừa, cho nên là khó nghe đấy, khó nghe lắm, người mà sơ cơ là khó nghe lắm. mà cái sức tồi tàn của nó, mà người mà mê tín dị đoan viễn hoặc quan đường đó là nghe là chịu không nổi, nghe là có nước là chửi tôi thôi, nghe là dẹp băng dẹp đĩa quan sát và chửi thôi, bởi vì cái sức công phá dữ tận rồi, nghe là không bao giờ cúng nổi đồng bạc nào hết á, có tiền lấy ra rồi mà nghe là bỏ vô túi trở lại thôi, bởi vì nó kỵ với những cái thành phần mà mê tín dị đoan quỷ hoặc quan đường đó, nó tối kỵ, cho nên nghe chịu không nổi. Bây giờ tôi đọc cái bài đây, nhớ nghe coi chừng nha, nó công phá mạnh lắm đấy. À, cái đầu đề là lễ an vị Phật, lễ an vị thánh tượng, mà có cái hoạt đơn ở dưới ta kêu bằng huynh đệ chi tình, lấy cái tình huynh đệ dựa vào cái tình huynh đệ mà làm ra cái bài thơ này, kêu bằng huynh đệ chi tình, tức là cái tình anh em. Cái lạ nữa là cái lễ an vị thánh tượng mà nó lại là hứng khởi gì, nó lại là hứng dựa trên cái ý nghĩa huynh đệ chi tình mà nó cảm hứng chứ. Thế thì là nó cảm hứng cái lễ an vị thánh tượng mà nó cảm hứng qua cái đầu đề là huynh đệ chi tình, thì cái này cũng chẳng phải hay ho gì. Tôi cũng là thành thật khai báo với các Phật tử gần xa là hồi tôi còn nhỏ đọc truyện Tam Quốc, mà truyện Tam Quốc thì có cái việc mà Tào Phi với Tào Thực đó mà, hai anh em mà Tào Phi Tào Thực, giờ tôi cũng quên đó, bởi vì đọc mấy chục năm rồi không đọc nữa thì nó đâu có nhớ kỹ. Hai anh em mà khi mà Tào Tháo chết rồi đó thì còn lại mấy anh em, nhưng mà trong đó có hai anh em là Tào Phi với Tào Thực. Thì hình như là Tào Phi là nắm cái quyền huynh thế phụ. Tôi nói để thật là các vị nói lại chứ tôi không có nhớ rõ đó nha. Tào Phi, Tào Thực là hai người mà một người là nắm cái quyền thừa kế cái sự nghiệp của Tào Tháo, của cha. Thì hình như là Tào Thực nắm quyền đó, thừa kế sự nghiệp của cha. Mà cái mình nói nghe nó kỳ chứ cái dòng dõi của vua chúa đó, bên ngoài thì mình thấy nó quý chứ bên trong nó không có quý đâu. Cái dòng dõi của vua chúa không có quý. Ở trong đó bởi vì cái sự cạnh tranh về quyền về thế đó, anh em có thể giết nhau như chơi, dòng họ có thể giết nhau như chơi, giết chú giết cha, có người giết cha nữa mà. Còn cái chuyện mà giết chú giết bác giết cô giết em rồi đó, chuyện bình thường trong cái dòng dõi vua chúa như vậy đó. Cho nên mình đừng có tu hành cầu nguyện mình sanh vào trong cái dòng quý tộc nha, sinh trong dòng quý tộc không tốt đâu. Chỉ vì phục vụ ăn mặc ở ngủ .. mà giết bà giết con giết cha giết chú đủ thứ. Cho nên đối với đạo Phật là không có cầu nguyện để được cái phước báo như vậy. Thì đã để là tôi nói Tào Thực đi ha, thừa kế cái sự nghiệp của Tào Tháo khi mà thành tựu được công lao lớn rồi đó, thì Tào Tháo chết, thì Tào Thực lên nắm cái quyền huynh thế phụ. Thì đối với các anh em khác đó, thì bất tài vô dụng đó, thì kẻ ở chỗ này người ở chỗ kia là cũng không chức cho nhỏ người chút rồi, người phần rồi, nhưng mà có cái anh Tào Phi này, ảnh là cái tay rất là tài, ảnh là có uy tín. Tôi xin nhắc là tôi nói lộn, nên nói lộn là tự các vị tự sửa đó nha. Tôi nói anh Tào Thực là nắm quyền hay là anh Tào Phi gì tôi không nhớ rõ. Quá rồi. Bây giờ cứ nói vậy đi, anh thật thật anh nắm quyền hành hết rồi đó. Thì anh cũng phong cho anh Tào Phi một cái chức mà trấn thủ ở ngoài biên cương đó, xa xa cái thành đô, để ảnh sợ làm phản. Nhưng mà cũng có những cái bọn tay chân ở dưới nó tố cáo, nó lùa, nó định đó mà nó tố cáo, nó nói rằng là Tào Phi vừa có tài mà lại vừa có tình cảm, cho nên là nếu mà chúa công mà không khéo ha, mà để Tào Phi sau này có thể là sinh biến, có thể sinh biến sinh loạn đó. Rồi nó định thành nó tố cáo vậy để nó lập công, mà ủ cái thứ mà ở trong triều đình thì nói xin lỗi chứ không có ngon làm gì đâu. Hay có kẻ trung là cũng có người nịnh, có kẻ tốt rồi có người xấu rồi, từ xưa nay vậy chứ không phải là một triều đình nào. Bất cứ triều đình nào trên thế giới đều vậy hết, có kẻ tốt rồi có người xấu, có kẻ trung có người nịnh, có kẻ ngay rồi có người gian. Thế thì cái bọn mà thượng đội hạ đạp Tân Bốc để lùa nịnh để lập công, nó nói Tào Phi có ý xấu vậy đó, cho nên là phải trừ khử đi chứ để sau này nó sinh biến, có thể hậu họa, nó làm phản rồi nó chiếm cứ một biên cương ở ngoại quốc thì sao. Thế thì Tào Thực là vì cái bản ngã và ngã sở hữu, bản ngã là vì địa vị của mình, ngã sở hữu là non nước đất đai mà mình đã thừa kế, cho nên mới triệu cái anh Tào Phi về. Triệu anh Tào Phi về thì bên ngoài thì cũng sở lỡi giống như anh em vậy, nhưng mà bên trong bụng là có thể là lần này chém đầu đó nha, để mà giết cái hậu quả đó, tụi nó tâu đó, của mấy anh tay em tâu. Thế thì tôi nghe nói là anh có ý gì đó, có không? Mà có ý là gây cảm tình để xây dựng sự nghiệp, là làm hãm gì đó có không? Thì cái anh Tào Phi này anh nghe nói ủa anh đâu có vậy, ai nói vậy cho anh đâu có. Thế thì cái tình huống nó chưa có căng lắm, cho nên là không có chết liền, hỏi để coi cái dò la coi sao, bởi vì quyền hành của mình trong tay mà chuyện gì mà phải gấp gút, cho nên là hỏi vậy. Thì Tào Phi nói rằng tôi anh không có vậy đâu, anh đâu có ý nghĩa xấu vậy mà ai nói với em vậy chứ, anh không có. Thế thì Tào Thực nó nói nó giả lả nó ồ vậy là nghe nói anh giỏi thi thơ lắm có không, anh giỏi thi thơ thì bây giờ là anh làm bài thơ đi, anh nội trong 7 bước anh làm cho được một bài thơ nha, không được đó là không chịu á, nghĩa là có thể là mượn cớ để chém lần á, là để vậy, chém đầu chơi á. Thế thì Tào Phi là anh nhưng mà phải nghe lời thôi, bởi vì nó là em, bây giờ nó quyền huynh thế phụ mà đây là quyền đệ mà thế phụ mới chết chứ. Quyền huynh thế phụ mà đây là quyền đệ mà thế phụ, không làm nó chết thiệt đấy. Thế thì anh Tào Phi này là nổi tiếng là văn hay, thơ giỏi, thì anh bắt đầu anh làm bài thơ. Anh làm thơ cái đầu đề là răng và lưỡi và răng. Anh dựa trên cái bài thơ đó là cái răng. Thì anh làm bài thơ là ngã ký sanh thời nhữ dị sanh, nhữ sanh vi hậu ngã di huynh, nhữ sanh chi hậu ngã di huynh, lý ưng cộng hưởng trân cam, lý ưng cộng hưởng trân cam vị, hà nhẫn tương vân cốt nhục tình. Bà thơ cái răng và cái lưỡi, tức là răng nó cắn lưỡi, Để thay răng và lưỡi, tức là nó lên cái răng, nó cắn cái lưỡi. Giữ ngã ký sanh tiền, giữ dĩ sanh. Có nghĩa là ta đã sanh trước, ta là cái lưỡi, ta đã sanh trước. Còn răng là chưa sanh, răng nó mọc sau. Lưỡi thì sanh trước mà răng thì sanh sau, tức là răng mọc sau. Ai cũng biết như vậy. Ngã chi sanh tời, sanh tiền giữ chi sanh, giữ sanh chi hậu, ngã chi huynh. Mà mày đã sanh sau thì tao là anh đấy chứ. Cái răng mày mọc sau, tao là cái lưỡi, mà cái lưỡi sinh trước rồi cái răng mọc sau, thì thế thì mày sinh sau, mày là em, còn tao sinh trước, tao là anh đấy. Răng và lưỡi mà lý ưng cộng hưởng trân cam vị, lẽ ra đó thì mình cộng hưởng với nhau, mình thương yêu nhau, mình chung hưởng với nhau những cái ngọt bùi, cái cay đắng, mình chia sẻ với nhau, mình nâng đỡ nhau, mình chia sẻ với nhau để mà hưởng những cái ngọt bùi cay đắng chung nhau. Giữa răng và lưỡi mới phải, chứ lý ưng là vậy đó. Lẽ ra thì tụi mình đồng cam cộng khổ, chia sẻ ngọt bùi với nhau thì mới phải. Nhưng mà hà nhẫn tương vong cốt nhục tình, tại sao lại mày nở cái răng, mày nở mày cắn tao? Cái răng mày cắn cái lưỡi, cái răng mày nở mày cắn cái lưỡi. Mày em mày nở mày cắn tao, mày cắt đứt cái tình cốt nhục vậy. Thế thì răng cắn lưỡi là nở cắn tình cốt nhục nhau đó. Mày sanh sao, tao là anh. Tao là lưỡi, mày là răng, răng sanh sao lưỡi. Vậy mà răng cắn lưỡi, vậy nở lòng nào mà anh em mà giết nhau như vậy? Đây, thế điều bạch thầy quá sức hay. Quá sức hay, cho nên là tà thật á, ô giả lã, thôi được rồi, ô thôi anh hay quá. Thôi bây giờ anh về đi ha, anh về anh trấn thủ lại cái chỗ cái vùng đất biên cương đó. Thì anh này anh nghe anh mừng quá, anh ra là anh phóng ngựa anh vong luôn, chứ không dám ở nữa. Ở nữa lỡ thằng nào nó thâu bậy bạ, anh lôi vô chém làm sao. Thành anh Tàu Huy này anh phóng ngựa anh đi liền tức khắc. Chào em, cảm ơn, bye bye. Đấy, cái sự việc là cái chuyện mấy mươi năm mình đọc chuyện mình nhớ. Bây giờ là đi cái lễ ăn vị này tôi có vô nha, người ta bởi vì người ta mời mình lại chơi thì mình cũng lại chơi. Rồi tôi hai ông thầy Dương Đức đó với tôi một ông đứng bên cũng đúng nha đàng hoàng. Đúng nha đàng hoàng nha. Nhưng mà ai nguyện sao nguyện, mình cứ cầm nhang vậy thôi, rồi tới chuyện người ta thâu nhang mình đưa nhang cho người ta. Để đưa nhang rồi cái rồi để người ta tụng ta vô kinh chút xíu cái rồi hai huynh đệ chúng tôi nghe là lõn đi ra về rừng đó. Ở đây là rừng cái vùng của cách chỗ tôi ở đó là 60 cây số. Chỗ tôi ở liêu đường đây đi tới chỗ đó là 60 cây số. Ở đó cái chỗ này là cả trăm mẫu rừng đó, cả trăm mẫu đồi núi. Mình tới đó mình ăn gì chơi vậy đó, đưa nhang rồi cái rồi lõm đi đem giống. Mình đi là hai tay này có đều đem giống hết á, tự mình đem giống theo mang theo mà. Rồi ra ngoài rừng á rồi dân giống nằm ngoài, rồi tôi mới làm cái bài này đây. Mà tôi cũng tính làm nữa, dân giống rồi cái nằm ở bàn cái tôi nhớ trong đầu tôi nhớ tới cái bài huynh đệ chi tình này. Cái rồi tôi đòi tôi biết lấy thầy lấy cái túi tôi mau lấy tức khắc lấy cái túi của tôi, bởi vì trong đó có viết và có cái quyển sổ nháp. Cho tôi viết ngay tức khắc ở ngoài rừng đó. Tôi nhớ tới cái bài huynh đệ chi tình này, rồi tôi mới là làm ra cái bài này. Đấy, thì cái cảm hứng của nó là nó phát xuất từ cái bài huynh đệ chi tình nói lên của Tào Thực với Tào Phi đấy. Chứ cũng không phải là mình giỏi gì, bởi vì tôi là thầy chùa chứ tôi không phải là thi sĩ gì đâu. Nhưng mà nhân cái dịp vậy đó, rồi nó tự cảm xúc ra để viết ngay tức khắc ở dưới cái bóng cây của cái rừng trên đồi núi đó, trên rừng thông đó.
Thế thì cái bài nó như thế này, viết ngày tức khắc đó. Anh đã sanh rồi, em chữa sanh. Em vì vĩ ngã nở đành hanh. Lẽ thường em kính anh thì phải. Ai để quyền huynh lễ bái em?
Này, cảm xúc cái kiểu này là cái kiểu quắc méo đó. Dựa vào cái bài của Tào Phi làm đó. Dựa vào cái bài Môi với Răng đó. Mà cái điều này tôi nói cái Phật tử cũng như Tăng Ni để ý. Nếu mà mình học Phật rồi và tôi nói với các vị điều đó là tôi nói rất thiệt à. Các vị nhìn đâu, các vị cũng có thể phát cái tâm lành. Các vị có thể giải thích, nghĩ ngợi về chánh pháp. Các vị có thể học chánh pháp, hành chánh pháp để sống theo chánh pháp được hết. Điều đó là tôi nói rất thật. Mà cái đó nó phát xuất từ ý tứ kinh điển. Chư pháp tùng bản ra, thường tự tịch diệt tướng. Xuân đáo, bách qua khai, hoàng quanh đề liễu thượng. Nhìn núi sông đất liền trời mây non nước, mọi cảnh mọi vật đều có thể phát khởi tâm lành được, phát khởi ý niệm giải thoát được, phát khởi chánh niệm, chánh tư duy đều được hết. Điều đó là điều có thật. Cho nên mình học đi, mình ráng mình học đạo, mình bồi dưỡng chánh niệm, chánh tư duy, rồi đi đâu các vị cũng có thể khởi lên niệm lành được, nhìn đâu cũng có thể thấy Phật pháp được hết. Bởi vì đạo Phật mà kinh điển Phật dạy đâu có sai. Học đạo mà cho nó chín mùi, cho nó thâm nhiễm rồi đó, các vị sẽ thấy cái giáo lý tứ đế nó trùm khắp cả vũ trụ. Các vị đi đâu nhìn đâu các vị cũng có thể thấy được khổ niệm. Nếu khi các vị muốn nhìn vào bên cái mặt khổ của sự vật hiện tượng thì các vị đều có thể thấy khổ, khổ trùng trùng điệp điệp, khổ vô lượng vô biên, khổ thấy cái gì cũng đều là khổ hết á. Tôi nói ví dụ như bây giờ là những người nông dân chân lắm tay bùn mà làm ăn mùa màng nó không trúng, rồi nó thất bát, rồi phân phối nó mắc quá, làm tiền cũ nó đổi tiền mới mà nó hạn hẹp quá, cho nên anh nghèo khổ nó đành ha. Mà tổng thống đi nữa đó, các vị nhìn nghe các học Phật đi, rồi các vị thấy coi, không phải là phân phối bắt ha, rồi mưa không thuận gió không hòa, rồi nông dân là bạn khổ, vậy là khổ đâu nha. Mà tổng thống tổng thống cũng khổ, bộ trưởng khổ, tổng thống khổ, mà thậm chí là bộ trưởng khổ, tổng thống khổ hơn người nông dân cũng có. Đấy, chứ đừng tưởng tổng thống là nữ hoàng hay là công nương rồi sướng đâu, không phải. Cho nên nếu mà nhìn bằng đạo nhãn đó, thì người ta nhìn tất cả đều khổ được hết. Nghèo khổ, cực khổ là khổ đã đành, mà không cực, không nghèo mà vẫn cứ khổ. Đó là nhìn về mặt khổ đế, vô lượng khổ đế. Nhìn về mặt tập đế, nhìn đâu cũng là nguyên nhân của đau khổ. Đấy, đó là sự thật đó. Bất cứ làm ăn nghề gì cũng đều là nguyên nhân của đau khổ đó. Bởi vì có nghề làm ăn nào mà dễ dàng mà chân chất 100% đâu. Mà dầu chứ cái điều kiện nghề đó không phải là gian xảo, không phải là tội lỗi. Vậy mà mình làm ăn thời gian rồi mình đam mê cái điều vô minh nó che lấp, rồi mình cũng tham lam, rồi mình cũng khởi cái niệm sai lầm, rồi cũng tội lỗi à. Do vậy cho nên là hãy coi chừng. À, chúng ta rất dễ xa vào cái vô lượng tập đế lắm đó nha. Rồi vô lượng diệt đế. À, nếu mà cái tâm hồn mình thanh tịnh nhẹ nhàng rồi đó mà, thì mình nhìn đâu cũng là niết bàn hết. Bất cứ chỗ nào, ở thị thành cũng có khả năng nhìn niết bàn được. Nếu tâm mình mà buông bỏ, tâm mình mà diệt ý niệm chấp ngã chấp pháp thì ở thành thị cũng niết bàn được. Nhưng mà hơi khó đó nha. Nói cho rõ là ở thành thị khó nhìn qua cái khía cạnh niết bàn lắm đó. mà những nước bạn giàu ở trong đồng không mông quạnh, ở núi, ở rừng, ở chỗ lâm bô sàn giả vậy đó, thì nhìn đâu cũng có thể thấy nước bạn được. Và cái chỗ của mình ở ở trong rừng, ở trong núi, ở trên đồi cao rồi vậy đó, nhà cửa không sang trọng gì hết mà thấy nước bạn rất rõ ràng đó nha. Đó gọi là vô lượng diệt đế. Rồi thấy người ta là gì đó, năm ba sơn nữ gùi qua trái đó, thông dông sơn nữ gùi qua trái đỉnh đạt nhàn tăng nhập tỉnh thiền, nó ở trên cảnh núi rừng vậy đó mà mình thấy nước bạn được đó. Thông dông sơn nữ gùi qua trái đỉnh đạt nhàn tăng nhập tỉnh thiền, nhập tỉnh thiền bằng cái cách là đi rừng chơi mà mình có tỉnh thiền ở trong, mình thiền định tư duy một cách thanh tịnh tịch tỉnh trong đó. Đấy, cái đó ai biết được, cái gọi là vô lượng diệt đế. Rồi còn đi đâu cũng là đạo đế được hết. Tôi nói ví dụ như tôi đi chơi, tôi thấy cây cầu người ta chạy xe ngang qua mà nó hầm hinh, mà tôi nghĩ rằng là cây cầu này nếu mà mình để vậy, ta cởi xe, ta chở cà phê chạy ngang qua, cái nó nghiêm, cái nó lật ra sao. Cái gì là tôi ngồi xuống, tôi lượm cục đá xung quanh đó, tôi chêm giùm, thí dụ vậy, tôi chêm giùm để cho người ta chạy, nó không xảy ra cái miếng dán nó nghiêng rồi nó đổ xe của người ta. Thế thì đi chơi vậy cũng có một cái thể làm lành được, cũng có cái niệm lành được. Rồi mình đi đường mình thấy một cái cục cây nào đó mà có thể người ta lỡ lơ là một chút là nó cán cái trình, nó ngã xe người ta, mình hấp nó vô, mình hấp cục cây đó hay là cái gốc cây, cái cục đá nào đó cũng là một cái cách là phát khởi tâm lành đó chứ, là một cái điểm tu nhỏ nhỏ đó. Gặp cái nhánh cây, một cái gai nào mà có thể nó cản trở đường đi của người đi làm ăn ha, mình dọn dẹp giùm chút cũng là cái tâm lành, gọi là vô lượng đạo đế đấy. À, thế thì cái việc mà tu hành nó không có phải là chờ có chùa cao Phật lớn chỗ trang nghiêm thanh tịnh gì hết đấy. Cho nên là cái việc mà tu hành như tôi nói đó là các vị để ý đi, rồi các vị sẽ xuất kỳ bất ý, nó khởi cái niệm lành ở mọi nơi mọi chốn. Thế thì cái bài này mà tôi làm ở vào cái môi trường mà tôi nói như vậy đó, mình có một cái mớ đạo tâm đạo lực, đạo hạnh đạo quả ha, rồi mình đi đâu mình cũng có thể chiêm nghiệm được về cái giáo lý mà mình tu học, mình thiền định được hết. Thế thì cái bài này là ý nghĩa nó như thế này: anh đã sanh rồi em chữa sanh. Đây là tôi nhớ trực lại nha. Chúng ta Phật tử tại gia, tôi và tất cả tăng ni, cũng như tôi và cái ông thầy thiền sư Diêm Thức đi với tôi đó, tôi cho rằng là chúng tôi, kể cả những người mà dự trong cái lễ an vị thánh tượng này đó, coi như là đồng hạng nhau, là anh hết á. Anh đã sanh rồi, em chữa sanh là cái tượng đấy. Tôi nói như vậy là các vị nghe bật ngửa chứ gì, các vị nghe hết hồn chứ gì. Cái câu đó trong đầu của tôi là tôi tưởng tượng Tào Phi với Tào Thật đấy. Tào Thật với Tào Phi đó. Tào Phi sanh rồi, Tào Thật chưa sanh là em. Còn ở đây tôi tưởng tượng rằng là tôi nè, ông thầy Diêm Thức nè, và các ông thầy mà đang tụng kinh đó, và kể cả Phật tử nam và nữ, thậm chí là những cái Phật tử mà mới 13, 14 tuổi nó đi theo má, nó theo ba nó đó, cũng thuộc về anh đấy. Còn cái tượng mà mình an vị đó là thuộc về em đó nha. Tôi nói kiểu này thì thôi đi, còn ai mà cúng dường nữa cho nổi, trời ơi. Cái ông thầy này ông có cái tư tưởng gì cũng quá. Nghe mà phát đổ giận rồi đó. Nhưng mà các vị thiền định đi rồi các vị sẽ thấy. Kể cả Phật tử 12, 13 tuổi đi theo má nó cũng thuộc về anh của cái thánh tượng đó, đó. Còn như các vị lớn tuổi, các vị đã đầu đầu tiền vô, còn tụi tôi là tụng kinh đây, cũng là anh của cái thánh tượng đó, đó. Thánh tượng đó tôi không biết tượng gì, tôi không cần nói tên. Tất cả chúng ta, kể cả nít, cũng là anh của cái thánh tượng đó. Vì sao vậy? Vì Phật tử thì bỏ tiền ra mướn thợ điêu khắc, mua xi măng sắt cát, đem về mới là đúc. À, thế thì các vị không phải là anh nè, không phải là chị à. À, còn như là chúng tôi về đây là đứng mà chú nguyện ha. Y áo chỉnh tề đốt nhang rồi chú nguyện vậy mà chẳng phải là chúng tôi là anh sao? Tăng ni Phật tử tại gia xuất gia đứng tại đó đều được quyền gọi là anh. Bởi vì mình sinh trước cái tượng mà. Cái tượng là do mình bỏ tiền ra. Phật tử thì đưa tiền, còn tụi tôi thì xin tiền, nguyên tiền. À, rồi thở hồ đó, thở mà làm tượng đó cũng là anh luôn. À, nói anh là còn khiêm nhượng, gần như là cha mẹ nữa cơ. Bởi vì cha mẹ sinh ra con. Còn cái những người thợ này làm ra tượng, tức là tượng có phải là người đó sinh ra không? Cho nên nói ra nghe có vẻ hơi tàn nhẫn. À, chứ là sự thật là mình nghiệm vậy đi. Con là do đâu? Là do cha mẹ sinh ra. Tượng này có là do đâu? Là do cái anh thợ hồ, anh thợ điêu khắc, anh thợ chạm, anh thợ đúc. À, nói về Phật đồng là thợ đúc, nói về Phật xi măng thì là cũng là thợ đúc, thợ hồ, thợ điêu khắc. Nói về Phật đá non nước thì người ta trổ là thợ điêu khắc. Còn nói về Phật vẽ ra thì mấy anh họa sĩ là vẽ ra Phật. Thế thì cái ông Phật mà vẽ thì anh thật họa sĩ là cha, có không? À, nếu mà thợ chạm, thợ trổ thì những anh mà làm đá non nước là cha, đúng không? Còn nếu mà thợ xi măng đúc thì những anh mà làm thợ hồ đó mà biết đúc đó là cha mẹ, đúng không? Rồi còn thợ gỗ cũng vậy, bằng gỗ thì mấy anh thợ chạm là cha mẹ. Bởi vì không có thợ gỗ, thợ chạm thì làm sao có cái tượng đó. Đấy, còn bây giờ đây chúng tôi là những người quyên tiền. Tôi xin tiền của Phật tử bỏ tiền ra, đúng không? Ở đó thì là đưa vô tôi mới có tiền, tôi mới mướn, tôi mới mua, người ta mới chạm, người ta mới đúc, người ta mới vẽ chứ. Như vậy là chúng ta đều là hạng anh là nhẹ đấy, nói cha mẹ cũng còn chưa tội lỗi nữa cơ. Đấy. Cho nên cái này mình lấy cái lý mình tham thiền. Tham thiền chơi thôi. Mà học Phật phải tham thiền chơi vậy đó. Phải tham thiền đó. Nhưng mà nghe đừng có giận nha, giận sớm là uổng đó. Bởi vì dẫn sớm là các vị làm sao học Phật được. Kinh điển của Đức Phật xưa nay tổ tổ tương truyền, người ta đã nói rằng là Phật đồng không đổ được lò đúc. Bởi vì bỏ vô lò đúc đấu là Phật đồng chảy mà. Phật gỗ không đổ được mối gì mối ăn thịt Phật mà. Phật vẽ không được đổ được con hai đuôi gì con hai đuôi con dán nó ăn thịt Phật vẽ mà. Phật xi măng không đổ được búa tạ vì búa tạ nó giận lại với súng đại bác thành công đó là Afghanistan nó bắn hai cái tượng Phật ghê gớm đó. Nếu mà Phật mà ngon lành thì tại sao lại không giận, không bẻ cổ mấy thằng bắn mình? Mà thật sự Phật có làm được việc đó đâu. Cầu nguyện cho nó chết cũng không được, giận không bẻ cổ càng không có khả năng. Đấy, do vậy cho nên là vấn đề nói như vậy để nhắc rằng là Phật là ở trong đầu của chúng ta, ở trong tâm của chúng ta. Phật là từ nơi thân khẩu ý của chúng ta, chứ bên ngoài không có Phật đó nha. Đó, nghe nó ác vậy đó, mà tự nhiên là cái chân lý của nó đó là tối thượng đại thừa đó. Cho nên bất cứ đệ tử Phật nào mà vang lại cầu nguyện hình ảnh Phật bên ngoài, thánh tượng bên ngoài đều là hãy coi chừng, không được cái gì hết. Tự mình đặt cái ông đó, cái bà đó, chứ thì thật là cái ông đó, cái bà đó không có ở trong cái tượng đó. Cho nên mới có cái bài lễ bái ông gì chẳng nhớ tên, đầu năm nộp lễ cúng kỳ yên, thế nhưng bệnh tật tai ương mãi, uống quá tiền toi tật vẫn mang, cầu nguyện không có được cái gì đâu, gọi là thánh tượng nó không hề cầu được cái gì đâu. Bất cứ là tượng bà chúa xứ cửu thiên huyền nữ thánh bà chúa thượng ngàn gì đó, dân dân và dân dân không hề cầu nguyện được cái gì đâu. Lễ bái ông gì, lễ bái ai, bao năm lễ bái bấy năm cầu, khấn nguyện không được, cho nên vẫn nghèo mãi, hên xui mãi. Bá ngọ quân nào nhận lễ tao, quân nào nhận lễ tao mà không giúp tao được. Vậy mà đưa bao nhiêu, cúng bao nhiêu mà là mất hết, không bao giờ tiền bạc sự nghiệp đó nó trở lại. Đấy, cho nên cái câu này, nghe cái bài này là cái sức công phá ghê gớm. Không có thiền định, không có tư duy là không chịu nổi, nghe là phát ghét, nghe là chửi. Tôi có thể nói thẳng với các vị, tất cả tăng ni đang đứng trong đạo tràng đó, Phật tử, nam, nữ, tại gia đều là hàng anh của cái tượng đó, của cái gọi là thánh tượng đó. Kể cả đến 7-8 tuổi đi chạy theo cha mẹ lắp sắp cũng hàng anh của thánh tượng đó. Bởi vì những người này sinh trước cái tượng kia, mà sinh trước là thuộc về hàng hàng quyền quyền huynh thế phụ đó. Đó là câu chuyện của Tàu Phi Tàu Thực đó. Cho nên anh đã sinh rồi, em chữa sinh, cái tượng đó là em mà, em hết, em của tăng ni đã đành, em của Phật tử nam đã đành, em của Phật tử nữ đã đành, em của mấy đứa nít chạy lóc khóc theo cha mẹ. Bởi vì tượng đó sinh sao, tượng đó đặt ra làm chừng nửa tháng là xong à. Còn mấy đứa nít nó sinh vậy chứ cũng là 7-8 tuổi, 10 tuổi, 12 tuổi nó mới đi theo được cha mẹ. Vậy là mấy đứa nít nó cũng là thuộc về anh đó, anh hay là chị đó, chị của bức tượng đó. Chưa kể là cha mẹ nó bỏ tiền ra, cha mẹ nó bỏ tiền ra rồi đưa mấy ông thầy mới đi mua cái tượng đó. Vậy là nó thuộc về em rồi, cái tượng thuộc về em chứ gì nữa. Đó, cái đầu ghê gớm vậy đó, cái đầu của nhà thơ nó vậy đó. Anh đã sinh rồi, em chữa sinh, em vì vi ngã nở đành hanh. Em là do anh mua, là do mọi người đâu đậu tiền lại mua, mà bây giờ em vì vi ngã anh, em nói em là thánh tượng. Trời Phật ơi, em là thánh tượng, mà thánh ở đâu trọng, mà em tự, người ta tự đặt cho em là thánh, dầu em không có đặt, cái tượng đó tự nó không có đặt, nhưng mà tự người ta đặt cho nó là thánh tượng. Ở đây mình không có nói tên nha, nói tên tượng gì người ta hiểu, người ta nói mình công kích người ta đấy, cứ gọi là thánh tượng thôi. Em gì dị ngã quá đành hanh, em tự nói em là thánh tượng, tức là dị ngã cái gì? Em thì thật là hoặc là bằng đồng, hoặc là bằng xi măng, hoặc là bằng đất, bằng đá, thì tất cả những cái nói vậy rồi mà em nói em là thánh tượng ha. Em quá đành hanh nghĩa là em tự cao, tự đại, tự đắc, tự hào, tự tôn, tự thị ha. Em nở đành để cho anh, những người anh, những người chị em là phải lễ bái em, phải lại em độc ác quá, em cay nghiệt quá, em vì bản ngã của anh, em tự tôn, tự đại, tự đắc, tự hào, em tự mình đặt mình là thánh tượng. Chứ thánh ra đâu trọng, thánh là của đạo Khổng, người ta gọi là bất giáo như thiện, phi thánh như hà, Thánh là cái người mà không dạy mà được tốt, cái người đó được lành, được tốt, không cần ai dạy, thì đó là người là thánh. Còn giáo nhi hậu thiện phi hiền nhi hà, cái người gọi là người hiền á, thánh và hiền á mà, cái người gọi là người hiền á là cái người đó là dạy, do dạy, do đào tạo, do xây dựng, do bồi dưỡng, rồi người đó mới thông minh, mới hiểu biết, mới thánh thiện, thì cái người đó được gọi là hiền, cái người đó mới tốt, do giáo dục, do học tập rồi mới trở thành người tốt, thì người đó gọi là người hiền. Còn cái người gọi là người ngu phu là gì? Là giáo bất giáo nhi, giáo diệt bất thiện phi ngu nhi hà. Được bồi dưỡng rồi, được giáo dục rồi, được dạy dỗ rồi mà cũng không tốt, cũng không lành, cũng không hiền, thì đó là gọi là người phàm phu. Mà người phàm phu ta gọi là ngu phu. Ngu phu tức là cái người mà dạy mà cũng không tốt, cũng không tiến bộ được, không văn minh được, không hiểu biết được, không xét suốt được, không lành được, là người ngu, là người phàm ngu. Thế thì là cái tiêu chuẩn của con người là như thế ấy. Chứ còn thánh hiền ở đâu, ở trong là những cái tượng mà do người ta làm ra đấy. Vậy thì là cái tượng đó mà để cho mình lại, vậy đó, tất cả mọi người đều lại đó là em vì vi ngã mà em quá đành hành đó, chứ em chẳng phải là thánh tượng gì đâu đó. Nhưng mà cái đó là tại mình tôn, chứ cái tượng đó nó thánh gì đâu. Em đã sinh rồi, em chữa sinh, em gì vi ngã nở đình thánh, lẽ thường em kính anh thì phải. Cũng như là Tàu Phi là Tàu Phật phải kính Tàu Phi mới phải chứ, bởi vì Tàu Phi là anh mà Tàu Phật là em, mà bây giờ mày nắm quyền rồi, mày bắt anh mày triệu tập phải về, mà về là nếu mà lỡ quá không khéo là chém đầu đấy, gì đúng không? Nhưng mà lẽ thường thì em kính anh mới phải chứ, mới có cái huynh đệ chi tình chứ. Cho nên ở trong cái chế độ của các nhà vua chúa hồi xưa đó, nói xin lỗi nha, dù sao nữa ta cũng bậc tiền bối, ta sinh trước. Nhưng mà chế độ nhà vua, bất cứ chế độ nhà vua nào đều cùng đáng quan nghênh. Trong đó tệ lậu nhiều lắm, nhưng mà thôi mình đừng có nói ra. Tự đọc sách, tự đọc truyện, tự nghe tin tức trên thế giới rồi tự hiểu. Chứ trong chế độ nhà vua không có những cái mà bất khả ngôn thiết, nói ra thì kỳ quá đi. Cho nên không hay đâu. Lẽ thường em kích anh thì phải chứ, nhưng mà em không kích anh. Em không kính anh mà để cho anh lễ bái em. Và tất cả ngày anh đây là chỉ cho mọi người đó. Tôi xin nhắc lại là kể cả Phật tử, nam, nữ, kể cả những đứa nít đều thuộc về hàng anh của cái tượng đó. Mình gọi là thánh tượng đó chứ, kỳ thật là cái tượng đó vậy thôi. Tại mình gọi nó là thánh tượng chứ, còn sự thật cái tượng nó không hề nói nó là thánh. Tự mình đặt ra. Cho nên cái coi chừng đó. Cái vụ tu hành của mình mà nó không khéo ra ha, mình vô tình á, mình trông chờ mong đợi những cái mà không bao giờ có được. Cái tượng như vậy mình mua, mình bỏ tiền ra mình mua rồi về mình tôn thờ, rồi mình lại lục, rồi mình làm lễ, rồi mình cúng dường, vậy rồi mình gọi là thánh chứ cái tượng nó có nói nó thánh đâu. Rồi mình tự tôn nó, rồi mình lễ bái nó, rồi mình gọi nó là thánh, chứ cái đó không phải nha. Do vậy cho nên cái chuyện tức mà đơn hà thiêu mộc Phật đó, cái đó người đệ tử Phật không bao giờ không học mà được. Phật tử mà không nghe nổi cái đó là không có tu cái gì được hết á, tu cật lắc, tu tầm bậy, tu để tan nhà hại cửa, để cho chồng quánh vợ thôi, chứ không có được cái gì hết á. Phải học cái bài đơn hà thiêu mộc Phật, viện chủ lạc tu mi, nhất trường kỳ đặc sự, thiên hạ thiểu nhân tri. Trong đốt cái tượng Phật Đơn Hà Đốc, thiền sư Đơn Hà Đốc đốc tượng Phật để nhắc nhở với mọi người, để cảnh cáo mọi người rằng trong tượng không có Phật, trong cốt không có Phật, dù đó là cốt tượng đồng, tượng đất, tượng thêu, tượng vẽ đều không có Phật. Đây, phải học cái đó cho được đó thì tu mới là tốt đó. Còn bằng không là lễ bái ông gì, lễ bái ai, bao năm lễ bái, mấy năm cầu, khấn cầu không được, hên xui mãi. Khốn nạn thằng nào nhận lễ tao mà không phụ được tao. Chừng đó rồi nổi giận rồi chửi bới tùm lum vậy là mang cái khẩu nghiệp nữa. Đấy. Cho nên là lẽ thường em kính anh thì bạc ấy mà ai để quyền huynh lễ bái anh. Cái chữ quyền huynh này nó phát xuất từ cái chữ mà tạo thật cái tạo phi đấy. Tạo phi là anh đó nha, mà bị triệu đem về mà anh làm không xong bài thơ là anh có thể bị tội đấy. Thậm chí là cái chuyện chém đầu anh chơi cũng được. Bởi vì quyền huynh nó thế phụ. Mà lại nữa là trong cái chế độ mà của chính trị là giết tất, chính trị giết tất, kể cả quyền huynh, sư thúc, sư bá đều có thể giết tất. Đấy, về mặt chính trị, về mặt danh vọng, địa vị, tiền tài thì nó có cái gì gớm như vậy đó. Cho nên là cái chữ mà ai để quyền huynh lễ bái anh á, cái chữ quyền huynh đó nó cái gốc của nó là tạo phi, mà phải về chịu, gần như về chịu tội, chịu cái sự là tra hỏi chất vấn của tạo thật. Nếu mà nói không xong không đâu trả lớn quá có thể bị chết đó. Ai để quyền huynh lễ bái em, quyền huynh thế phụ mà lễ bài đó. Thế thì cái bài này á, cái sức công phá ghê gớm, mà cái tư tưởng ngang tàn ghê gớm. Nhưng mà nói ngang tàn chứ không nói ngang tàn, mà tại vì nói ra cái lẽ thật, mà cái sự thật là nhiều khi người ta gọi là cái sự thật có khi nó rất là phũ phàng. Mà văn tự sách vở ta gọi là trung ngôn nghịch nhĩ, lưu dược khổ khẩu, thuốc hay là đắng miệng, lời ngay thì nó trái tai. Tuy nhiên lưu dược khổ khẩu thì nó lại lợi ư bệnh, thuốc hay nó đắng miệng nhưng mà nó rất lợi cho bệnh, nó trị bệnh đó. Trị bệnh là phải thuốc hay, có thứ nó hôi, có thứ đắng ghê gớm mà phải uống. Nhưng mà cái uống khó uống, uống không nổi mà phải uống, mà uống được là có thể thuốc đó là nó trị bệnh được đó nha. Cho nên người xưa ta đúc kết lại ta gọi là lương dược khổ khẩu lại ưu bệnh. Thuốc hay thì nó đánh miệng, tanh có, hôi có. Chàng ơi, cái con trùng mà ai dám uống. Vậy mà có những thứ bệnh mà phải uống từ cái lô này sang cái lô khác. Cái con trùng khô đó, trùng khô đem về nấu sắc cho nó sình sạch sạch ra, nó kẹo vậy đó, ai dám uống, vậy mà phải uống đó. Cái con trùng khô nó gọi là địa long là con rồng đất, phải uống vậy đó. Mà uống hay rất hay nha, có người uống bệnh lành bệnh thật sự đó, là uống con trùng nó thời gian dài vậy đó. Rồi còn nhiều cái tệ nữa cũng phải uống thôi. Còn như là nước tiểu đó, nó có cái chất mà nó đóng mà cặn trắng trắng đó, ta gọi là nước tiểu thiệt của con nít đó, ta gọi là đồng tiền, phải uống nước tiểu thôi. Còn cái chất mà nó đóng trắng trắng ở trong cái bô đó, ta gọi là bạch gì không gọi là cái nước tiểu mà nó đóng chặn lại, nó thành cái chất trắng, ta gọi là bạch gì quên nè, chứ không nó quên rồi, thôi quên bỏ không sao hết. Đấy, phải ăn cái đó, phải uống cái đó đó. Cho nên là thuốc hay này, nó đắng miệng, nó tanh hôi, nó đắng, mà nó lợi cho tật bệnh. Còn lời ngay á, thì nó trái tai, là nghe trái tai, cũng như lời của nó đây là nó trái lỗ tai lắm đó nha. nghe không chịu nổi đó, những người mà còn cái chất là ngoại đạo ha, ngoại đạo tức là cái đạo mà tu hành mà cầu bên ngoài đấy, là nghe là chịu không có nổi, nghe rất ghét, thậm chí là thù nữa cơ, thù hẳn cái ông này nói không hợp ý ta. Thành ra là khó lắm, nhưng mà lợi ngay trái tay mình nó lợi cho cái việc làm đấy. Nếu mà các vị lấy ý tôi đó, tôi không bảo, tôi không dám bảo rằng, cũng không dám mời các vị phải nghe lời tôi đâu. Không, tôi mời các vị thanh thiền để rồi nhận thức, để tư duy, để rồi đánh giá cái việc làm của mình, cái hiểu biết của mình. Rồi từ đó mà mình thay đổi cái ý niệm của mình, nó ngang tới bực nào thì mình được nhờ bực đấy thôi, chứ còn tôi thì cũng không dám hy vọng ở nơi cái sự tôn trọng kính quý gì cả. Mà cái lý tưởng của đạo Phật là vậy đó, không cầu gì hết đó, nói lên cái lẽ phải vậy thôi, còn nghe thì nghe, không nghe thôi, không sao hết. Hết giờ rồi, xin chúc các Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ hả, hãy mở rộng lòng để nhận thức, để tư duy, để đánh giá trên bước đường học đạo hành đạo của mình. A Di Đà Phật.